Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 21 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cần khoảng 10.000 công nhân vận hành các tuyến cao tốc vào năm 2030.
Sẽ mở sàn thương mại điện tử cho đặc sản địa phương.
Giá gạo Việt Nam cao nhất thế giới.
Nhật Bản chưa ấn định thời điểm xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và gửi kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi xử lý. Có 17 tỉnh, thành phố được Bộ Tài chính yêu cầu phối hợp kiểm tra, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa, Điện Biên, Bình Dương, Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Quảng Nam.
Bộ Tài chính cũng cho biết doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng với các khoản nợ và không chuyển trách nhiệm rủi ro của doanh nghiệp thành trách nhiệm rủi ro của nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm việc doanh nghiệp chây ì, không trả nợ và các trường hợp lợi dụng gây rối an ninh trật tự. Nhà đầu tư tự đánh giá khả năng tổ chức phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
Theo tính toán, để đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành đường cao tốc, trung bình mỗi km đường cần 2 công nhân kỹ thuật. Điều đó có nghĩa đến năm 2025, với 3.000 km đường cao tốc sẽ cần khoảng 6.000 công nhân quản lý vận hành. Đến năm 2030, con số này sẽ là khoảng 10.000 công nhân. Việc chủ động phối hợp tổ chức đào tạo nhân lực thực hiện khai thác vận hành đường cao tốc là cần thiết để bảo đảm phát huy hiệu quả các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng.
Nhằm hỗ trợ các bên sản xuất cũng như đưa sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước đến tay nhiều người tiêu dùng, Trung tâm Tin học và Công nghệ số Bộ Công Thương đã và đang nghiên cứu triển khai hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp ở địa phương tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương. Cụ thể, khi tham gia mô hình sàn đặc sản địa phương, mỗi tỉnh thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn.
Giá gạo xuất khẩu trên thị trường thế giới những ngày qua tăng giảm trái chiều. Điều bất ngờ, vượt qua Thái Lan, gạo Việt Nam xuất khẩu đang có giá cao nhất thế giới. Theo đó, cả gạo 5% tấm và 25% tấm đều vượt gạo cùng loại của Thái Lan, lần lượt là 10 đô la Mỹ một tấn và 57 đô la Mỹ một tấn. Tại thị trường gạo bán lẻ, trước đà tăng giá gạo vừa qua, sức mua gạo tại siêu thị tăng 30-40%. Trong tháng 8, phía siêu thị sẽ không tăng giá gạo, tuy nhiên giá bán dự kiến trong tháng 9 sẽ tăng nhẹ.
Trong khi đó, giá thép xây dựng trong nước lại được điều chỉnh giảm lần thứ 17 liên tiếp, đưa giá bán về quanh mức 13-14 triệu đồng trên một tấn, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020. Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước đã trải qua 17 lần giảm liên tiếp, tùy thương liệu mà tần suất điều chỉnh giá khác nhau. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nguyên nhân giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ chậm, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh đó, giá thép trong nước giảm còn do các doanh nghiệp thép phải cạnh tranh với giá thép rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, trong suốt 20 năm qua, ngay cả khi khủng hoảng kinh tế, xuất khẩu dệt may cũng chưa từng đối diện với khó khăn như hiện nay. Xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm giảm đến 17%, có nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu của các thị trường truyền thống giảm. Theo dự báo, tổng cầu dệt may của toàn cầu trong năm nay giảm khoảng 8%, riêng thị trường Mỹ giảm khoảng 3,5%, EU giảm 1,8%. Hiện các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đơn hàng từ 30 đến 70%, khiến các doanh nghiệp đang tìm mọi cách để duy trì sản xuất, bảo đảm doanh thu và đặc biệt là giữ chân người lao động.
Đại diện một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam cho biết, tuyến cáp quang biển ABG kết nối đến Việt Nam phải lùi lịch khôi phục sau khi hai vấn đề mới được phát hiện trên các nhánh S1.9 và S9. Trước đó, ABG cũng gặp sự cố trên nhánh S1.7 từ tháng 6, khiến chưa thể trở lại hoạt động bình thường. Với ba sự cố chưa được xử lý, tuyến này hiện mất dung lượng trên hướng kết nối từ Việt Nam đi Singapore. Tuy nhiên, theo đại diện nhà mạng, mức độ tác động tới người dùng từ sự cố đợt này không lớn.
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai vừa thông báo cho các tổ chức cá nhân có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành về việc triển khai nền tảng cửa khẩu số trong giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu này. Từ ngày hôm nay 21 tháng 8, các tổ chức cá nhân thực hiện khai báo trên hệ thống để được giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có báo cáo về tình hình hoạt động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.100 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận. các quận huyện có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao, gồm quận Bình Tân, Tân Phú và huyện Bình Chánh. Tính từ ngày đầu năm 2023 đến ngày 19 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng hơn 20.100 ca mắc tay chân miệng, không có ca tử vong. Hiện tại, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 330 ca bệnh tay chân miệng, trong đó có 329 ca mắc có độ tuổi dưới 6 tuổi.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Bộ Giáo dục Pháp đã ban hành một quy định mới về bảo vệ những nạn nhân bị bắt nạt học đường. Những học sinh bắt nạt bạn khác sẽ bị chuyển đến một trường học mới. Những kẻ bắt nạt học sinh trường khác cũng sẽ bị trừng phạt. Đây là bước mới trong tiến trình chống bắt nạt và bạo lực học đường ở Pháp sau việc đưa bắt nạt thành tội hình sự năm ngoái. Trước đó, các nạn nhân thường là người phải chuyển trường. Ở một số vùng nông thôn, việc nạn nhân phải đến một trường học xa nhà hơn so với trước đó có thể gây ra nhiều khó khăn.
Trước hàng loạt vụ đe dọa và hành hung giáo viên, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã quyết định thay đổi một số điều luật để bảo vệ các thầy cô giáo. Kể từ tháng 9 tới, giáo viên tại Hàn Quốc sẽ được phép đuổi những học sinh gây rối và tịch thu điện thoại di động nếu có hành vi phá vỡ kỷ luật học tập làm ảnh hưởng đến các học sinh tại lớp. Chính sách này sẽ áp dụng tại các trường tiểu học cấp 2 và cấp 3. Tuy nhiên, điều này lại đang gây nên những tranh luận gay gắt trong xã hội Hàn Quốc. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng quy định mới sẽ thực sự bảo vệ được các giáo viên hay không, hay là sẽ có một số người lợi dụng quy định này để có những hành vi không đúng mực đối với học sinh.
Theo thông báo mới nhất của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, phiên họp chung của Quốc hội để bầu thủ tướng mới sẽ được tiến hành vào 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Phiên họp sẽ dành 5 giờ cho các đại biểu thảo luận. Cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến được tiến hành trong khoảng 15 giờ và kết thúc vào 17 giờ 30 phút cùng ngày, nếu không có diễn biến bất ngờ nào vào phút chót. Đảng Vì nước Thái sẽ đứng đầu liên minh với nỗ lực thành lập chính phủ mới, đề cử ông Setatha Sivin, cựu giám đốc điều hành của công ty phát triển bất động sản Sun City, vào vị trí thủ tướng để quốc hội bầu chọn.
Chính phủ Lào đã quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động nước này từ 1,3 triệu kip lên 1,6 triệu kip trên một tháng, tương đương hơn 83 đô la Mỹ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới. Đây là lần điều chỉnh tăng lương cơ bản thứ hai tại Lào trong vòng gần 4 tháng trở lại đây. Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Lào cho biết, quyết định này được chính phủ nhất trí tại phiên họp thường kỳ tháng 7 vừa qua.
Phát biểu với các phóng viên tại Fukushima, Thủ tướng Kishida cho biết, chính phủ Nhật Bản chưa quyết định thời điểm xả nước thải từ nhà máy Fukushima vào Thái Bình Dương. Trước tiên, ông sẽ gặp các quan chức trong lĩnh vực ngư nghiệp để thảo luận về những lo ngại của họ. Đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã công bố báo cáo cuối cùng cho rằng quá trình xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu. Mặc dù vậy, các ngư dân địa phương và quốc gia láng giềng vẫn lo ngại về chất lượng của các sản phẩm thủy sản.
Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của nhiều hãng dược phẩm lớn nhất thế giới, gần đây đã rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng các loại thuốc thiết yếu. Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cho biết, các loại thuốc bị thiếu gồm kháng sinh, thuốc giảm đau và nhiều loại thuốc thiết yếu để điều trị các bệnh kinh niên như bệnh tim, huyết áp cao và tiểu đường. Nguyên nhân của tình trạng này được nhận định là do quy mô thị trường nhỏ, giá vận chuyển nguyên vật liệu dược phẩm cao, cũng như tác động từ xung đột Nga-Ukraine.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 20 tháng 8, ở trận ra quân tại giải U23 Đông Nam Á, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Lào với tỷ số 4-1. Hoàng Minh Khoa Võ, Nguyễn Minh Quang, Đinh Xuân Tiến và Bùi Vĩ Hào là 4 cầu thủ lập công cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Với kết quả này, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Philippines ở lượt đấu cuối là sẽ đi tiếp.
Ở trận chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra vào ngày hôm qua, đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Anh nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Carmona ở phút 29. Đây là chức vô địch đầu tiên của đội bóng này sau 3 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Theo Sportmail, Chelsea đã đề nghị chiêu mộ tiền đạo Folarin Balogun của Arsenal do Christopher Nkunku dính chấn thương. Hiện chưa rõ mức giá đề nghị của The Blue, nhưng chân sút người Mỹ được pháo thủ định giá 50 triệu bảng. Trước đó, đội bóng Bắc London đã từ chối bán tiền đạo này cho Monaco, Inter Milan và Fulham.
Theo kế hoạch, Newcastle sẽ công bố bản hợp đồng 5 năm với Adidas vào ngày 1 tháng 9 tới. Chích Chòe sẽ mặc áo đấu của gã khổng lồ thể thao nước Đức từ mùa giải sau. Tuy nhiên, công ty phim tài liệu Amazon Prime đã vô tình để lộ điều này khi phát sóng tập gần nhất về The Mad Beast. Hợp đồng này sẽ đem lại hàng trăm triệu bảng cho câu lạc bộ vùng Đông Bắc nước Anh. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 14 năm Newcastle bắt tay hợp tác với Adidas.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Cả miền Bắc đón buổi sáng đầu tuần với thời tiết mát mẻ, khá là dễ chịu. Và hy vọng với thời tiết đẹp như vậy, chúng ta sẽ có một tuần làm việc hiệu quả. Trong ngày hôm nay, với tác động của đới gió đông nam ẩm, miền Bắc trời có nắng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Miền Trung cũng đón ngày đầu tuần với những tín hiệu tích cực về thời tiết, khi nắng nóng có dấu hiệu thu hẹp lại. Khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ ngang với các tỉnh miền Bắc từ 33 đến 34 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cũng không quá cao, từ 33 đến 35 độ. Cả miền Trung nắng nóng sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực các tỉnh xứ Quảng, gồm từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Một số nơi vẫn có nhiệt độ cao 37 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trong hai ngày nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Đã có mưa dông nhiều nơi trở lại. Mưa vừa, có nơi mưa to cũng xuất hiện. Nền nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không cao. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ chỉ từ 28 đến 31 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ chỉ khoảng 30 đến 32 độ. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.